Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương trình phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Niềm Hy Vọng. Chương trình Niềm Hy Vọng nhằm mục đích đem đến cho quý thính giả hy vọng trong Chúa Cứu Thế Giê-xu là con Đức Chúa Trời đã chịu chết để chuộc tội chúng ta, nhưng cũng đã sống lại để ban cho chúng ta sự sống tâm linh hôm nay và trong cả cõi vĩnh hằng. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho mỗi chúng ta khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Trong chương trình kỳ trước, chúng ta đã chiêm ngắm khung cảnh thờ phượng trên thiên đàng, được răng mô tả trong Khải Huyền chương 4 câu 3 đến câu 11, và đã rút ra những kết luận sau. Trước hết là cái nghèo nàn thô thiển, khiếm khuyết, thiếu sót cả về hình thức lẫn nội dung trong sự thờ phượng của chúng ta. Thứ hai, sự tôn kính cùng tột của các hữu thể thiêng liêng trên trời đối với Đức Chúa Trời. Họ phủ phục, ca ngợi, chúc tụng, cảm tạ, và nhất là hành động của 24 trưởng lão quăng mão miệng trước ngôi. Mão triều thiên là biểu tượng của vinh hiển cao quý nhất đội trên đầu, nhưng ở trước sự hiện diện của Đức Chúa Trời, các trưởng lão thấy rằng không có hành vi thờ phượng nào có thể diễn đạt tốt hơn lòng tôn kính cùng cực là đem mão miệng quăng trước thiên nhan. Kết quả là vinh quang của Đức Chúa Trời tràn ngập khung cảnh thờ phượng. Tại đây, bài học thờ phượng cho chúng ta là gì? Khi Đức Chúa Trời được tôn cao xứng đáng đúng mức, thì vinh quang của Ngài sẽ tỏa sáng trong tâm hồn và tràn ngập tâm trí chúng ta. Lúc đó chúng ta mới thấy mình bất xứng và mới có thể thực sự kinh nghiệm được phước hạnh sâu xa của sự thờ phượng Đức Chúa Trời khi chúng ta được cuốn hút vào trong vinh quang của Ngài. Những thể hiện tôn kính trên không chỉ là nghi lễ hay nghi thức, nhưng là thể hiện lòng tôn kính cùng cực đối với Chúa, tôn kính Chúa đến độ choáng ngợp như sứ đồ răng ngã xuống như chết trước sự hiện diện đầy vinh quang của Chúa, được ghi trong Khải Huyền chương 1 câu 17. Hay như tiên tri Ê-sai kêu lên: "Khốn nạn cho tôi, xong đời tôi rồi, vì tôi là người có môi dơ bẩn ở giữa một dân tộc có môi dơ bẩn." Ê-sai chương 6 câu 5. Hơn nữa, lòng tôn kính Chúa của chúng ta phải được đi đôi với cuộc sống tuân giữ lời Chúa như trong Ê-sai chương 1. Đức Chúa Trời không chấp nhận hình thức thờ phượng trống rỗng hay giả hình, cũng không chấp nhận sự thờ phượng của những người có cuộc sống không công chính. Sách Phục Truyền Luật Lệ Ký chương 6 câu 4 đến câu 9 ghi như sau: "Hỡi Israel, hãy nghe Chúa hằng hữu, Đức Chúa Trời chúng ta là Chúa hằng hữu có một không hai. Ngươi phải hết lòng, hết ý, hết sức kính mến Chúa hằng hữu Đức Chúa Trời ngươi. Các lời ta truyền cho ngươi ngày nay sẽ ở trong lòng ngươi, khá ân cần dạy cho con cái ngươi, và phải nói đến khi ngươi ngồi trong nhà, khi đi ngoài đường, lúc ngươi nằm hay là khi trồi dậy. Hãy buộc nó trên tay như một dấu, và nó sẽ ở giữa hai mắt ngươi như ấn chí. Cũng phải viết các lời đó trên cột nhà và trên cửa." Theo Phục Truyền Luật Lệ Ký chương 6 câu 4 đến câu 9. Và trong Phúc Âm Răng chương 4 câu 23 đến câu 24, Chúa dạy như sau: "Nhưng giờ hầu đến và đã đến rồi, khi những kẻ thờ phượng thật lấy tâm thần và chân lý mà thờ phượng Cha, ấy đó là những kẻ thờ phượng mà Cha ưa thích vậy. Đức Chúa Trời là thần, nên ai thờ lại Ngài phải lấy tâm thần và lẽ thật mà thờ lại." Theo Phúc Âm Răng chương 4 câu 23-24. Phân đoạn Kinh Thánh trong Phục Truyền Luật Lệ Ký chương 6 câu 4 đến câu 9 là Kinh Nhật Tụng, là bản tín điều của người Do Thái gọi là Shema, có nghĩa là hãy nghe. Đây là thành lũy bảo vệ tuyển dân giữa một thế giới tràn ngập tà thần. Chính Chúa Giê-xu đã xác nhận mệnh lệnh trong sách Phục Truyền Luật Lệ Ký chương 6 câu 4 đến câu 9 là giới gian lớn nhất, quan trọng nhất. Chúng ta cũng tin nhận như vậy. Nhưng chúng ta hiểu giới gian này như thế nào? Câu 4 ghi rằng, hỡi Israel hãy nghe, Chúa hằng hữu, Đức Chúa Trời chúng ta là Chúa hằng hữu có một không hai. Khẳng định Đức Chúa Trời là chân thần duy nhất, khác hẳn với thế giới đa thần, đa tạp và bất nhất. Đây cũng là Đức Chúa Trời mà tuyển dân đã kinh nghiệm dưới sự lãnh đạo của lãnh tụ Môi-se. Chính Môi-se đã nhắc lại những kinh nghiệm đó trong lời căn dặn trước khi ông qua đời và trước khi tuyển dân tiến vào chiếm hữu đất hứa, đúng như điều Đức Chúa Trời hứa cho tổ phụ của họ. Đây là một thời điểm lịch sử linh thiêng, khi tuyển dân đứng trước một biến cố trọng đại xuất phát từ lời hứa thành tín của chân thần, Đấng sẽ ban cho họ vùng đất đượm sữa và mật trước mặt. Chúng ta có thể nêu lên một số điểm cần ghi nhớ như sau. Đối với tuyển dân, Đức Chúa Trời thành tín là chân thần toàn năng, duy nhất và vĩnh hằng. Ngài cũng chính là Đức Chúa Trời chúng ta tin cậy và tôn thờ. Tất cả những phẩm tính của Ngài thể hiện trong mọi tương tác với tuyển dân cũng là những phẩm tính được thể hiện với con dân Ngài trải qua mọi thời đại. Đức Chúa Trời cũng còn buộc con dân Chúa truyền dạy lời của Ngài cho các thế hệ hậu lai. Điểm thứ hai, vì Ngài là chân thần toàn năng toàn thiện, nên Ngài không sợ khi tạo dựng con người tự do, nghĩa là ban cho chúng ta quyền chọn lựa, quyền tự quyết, kể cả quyền chống lại Ngài, quay lưng lại với Ngài. Tuy nhiên, Đức Chúa Trời không sợ khi ban cho tôi tự do, vì biết rằng một khi tôi thực sự biết Ngài là Đấng toàn hảo tuyệt đối, thì mọi chọn lựa của tôi sẽ chấm dứt. Khi biết Ngài là Đức Chúa Trời toàn hảo tuyệt đối, chắc chắn tôi sẽ không chọn và không thể chọn đối tượng nào khác, mà chắc chắn sẽ tự nguyện chỉ chọn Ngài và tôn thờ Ngài mà thôi. Tất cả tùy thuộc mức độ tôi biết Ngài, kinh nghiệm Ngài. Điểm thứ ba, vì Ngài là chân thần duy nhất, Ngài cũng đã tạo dựng nên tôi là một cá nhân độc đáo, không trùng với bất cứ cá nhân nào khác trên thế giới có hơn 6 tỷ người. Hệ quả là gì? Mối tương giao đích thực duy nhất tôi có là mối tương giao giữa tôi là tạo vật với Ngài là tạo hóa. Đây chính là mối tương giao đem lại cho tôi hạnh phúc viên mãn nhất. Vì thế, nếu mất tương giao với Ngài, tôi sẽ vô cùng cô đơn và vô cùng đau khổ. Thánh Augustine ở thế kỷ thứ 5 đã phát biểu ý tưởng này. Đức Chúa Trời ơi, Ngài đã tạo dựng con cho Ngài, cho nên linh hồn con sẽ không thể nào được an nghỉ nếu không an nghỉ trong Ngài. Khi tôi biết Ngài, tôn thờ Ngài, thì mối tương giao giữa tôi với Ngài sẽ là mối tương giao độc đáo, hoàn toàn riêng tư giữa tôi với Ngài, mà không một ai khác có thể chia sẻ hay xen vào. Không một tạo vật thứ hai nào biết được những chỗ sâu thẳm của mối tương giao đó. Đây chính là mối tương giao làm cho linh hồn tôi thỏa nguyện hơn hết, giúp tôi có thể sống bình an và hy vọng trong mọi tình huống của cuộc đời. Khám phá trên khiến cho tôi thấy mạng lệnh hết lòng, hết linh hồn, hết ý, hết sức kính mến Chúa trong Phục Truyền Luật Lệ Ký chương 6 câu 5 không phải là chuyện bất khả thi như tôi vẫn nghĩ. Khi biết Chúa là chân thần duy nhất toàn hảo, tôi không cần chọn lựa nữa. Tôi sẵn sàng giao chọn con người của tôi, giao cuộc đời của tôi cho Đấng toàn hảo đó. Câu 6 bảo rằng, các lời ta truyền cho ngươi ngày nay sẽ ở trong lòng ngươi. Đưa ra điều kiện, đó là lời Chúa phải được ôm ấp trong lòng, nghĩa là phải được chuyên tâm học hỏi, ghi nhớ, suy gẫm. Đọc, ghi nhớ và suy gẫm lời Kinh Thánh là thể hiện rõ ràng nhất của lòng kính mến Chúa. Có người ví Kinh Thánh giống như bức tâm thư của Đức Chúa Trời là Cha gửi cho con là chúng ta, là con dân Ngài. Làm sao chúng ta có thể nói rằng mình yêu kính cha mà không đọc bức tâm thư đó? Đọc thư cha, chúng ta mới có thể hiểu tâm tình cha, những gì cha trân quý, những gì cha khinh ghét. Đọc thư cha là kinh thánh, chúng ta mới có thể biết những gì cha dặn dò để cố gắng giữ gìn. Câu 7 đến câu 9 ghi: Khá ân cần dạy điều đó cho con cái ngươi, và phải nói đến hoặc khi ngươi ngồi trong nhà, hoặc khi đi ngoài đường, hoặc lúc ngươi nằm, hay là khi trồi dậy, khá buộc nó trên tay mình như một dấu, và nó sẽ ở giữa hai mắt ngươi như ấn chí, cũng phải viết các lời đó trên cột nhà và trên cửa ngươi. Hiển nhiên, đây là mệnh lệnh phải truyền đạt lời Chúa cho con cái, nghĩa là cho thế hệ tương lai. Người ta bảo rằng, chúng ta không thể cho những gì mình không có. Để có thể dạy giới răn mạng lệnh của Chúa cho con cháu, trước hết chúng ta phải có lời Chúa. Chính chúng ta phải học, phải thường xuyên tiếp xúc với lời Chúa qua hình ảnh buộc vào tay, cột trên trán, để trên cột nhà như lời căn dặn. Khá buộc nó trên tay mình như một dấu, và nó sẽ ở giữa hai mắt ngươi như ấn chí, cũng phải viết các lời đó trên cột nhà và trên cửa ngươi. Người Do Thái dùng từ Mezuza để chỉ một mảnh da vuông, trên đó viết những câu kinh thánh trong Phục Truyền chương 6 câu 4 đến câu 9 và chương 11 câu 18 đến câu 20, cuộn lại quanh một trục gỗ rồi gắn lên cột cửa. Mỗi khi ra vào, người Do Thái mộ đạo thường hôn lên cuộn da đó, hay ít ra là chạm tay vào. Đối với lời Chúa, chúng ta không chỉ biết bằng kiến thức mà cũng cần biết trong lĩnh vực thực hành, trước khi chúng ta có thể truyền đạt hữu hiệu. Khi chúng ta dạy những gì chúng ta thực hành, đối tượng sẽ tiếp nhận với lòng tin cậy. Khi dạy hay truyền đạt, chúng ta cũng cần truyền đạt bằng thái độ ân cần, nghĩa là sốt sắng, tận tình. Môi-se cũng bảo rằng phải truyền đạt lời Chúa mọi lúc, mọi nơi, nghĩa là dạy bằng mọi cách, bằng ngôn ngữ, bằng hành vi, bằng thái độ. Dạy mọi lúc, mọi nơi là dạy bằng cả cuộc sống. Nếu chúng ta hiểu rằng cả cuộc sống chúng ta là cuộc sống rầm thấm trong lời Chúa, thì hiển nhiên đó là cuộc sống thờ phượng Đức Chúa Trời. Như vậy, khi chúng ta dạy lời Chúa cho con cái, thì đó cũng là một thể hiện thờ phượng đầy ý nghĩa. Nói cách khác, chúng ta sẽ không thể thờ phượng Đức Chúa Trời thiêng liêng vô hình, là chân thần không ảnh tượng, nếu không hiểu biết lời Chúa, không thực hành lời Chúa và không truyền đạt lời Chúa. Trong quá trình học hỏi và suy gẫm lời Chúa, chúng ta ôm ấp lời Chúa trong lòng, trong trí, trong những nơi sâu thẳm của linh hồn, mà kết quả sẽ thể hiện ra cuộc sống an bình, công chính, thánh khiết, yêu thương. Khi truyền đạt lời Chúa cho người khác, kết quả đương nhiên là mức độ hiểu biết và tuân giữ lời Chúa của chúng ta sẽ nhờ đó gia tăng. Trái lại, chúng ta sẽ không thể thờ phượng Chúa đúng nghĩa nếu chúng ta lơ là, hời hợt đối với lời Chúa là lời chân lý. Bên giếng Si-kha, Chúa Giê-xu đã dạy về sự thờ phượng Đức Chúa Trời cho người phụ nữ Samari. Chúa nói: Bà hãy tin ta, giờ đến, khi các ngươi thờ lạy cha, chẳng tại trên hòn núi này, cũng chẳng tại thành Jerusalem. Các ngươi thờ lạy sự các ngươi không biết, chúng ta thờ lạy sự chúng ta biết, vì sự cứu rỗi bởi người Giu-đa mà đến. Nhưng giờ hầu đến và đã đến rồi, khi những kẻ thờ phượng thật lấy tâm thần và chân lý mà thờ phượng cha, ấy đó là những kẻ thờ phượng mà cha ưa thích vậy. Đức Chúa Trời là thần, nên ai thờ lại Ngài phải lấy tâm thần và chân lý mà thờ lại. Theo Phúc Âm Giăng chương 4, câu 23-24. Tại đây, chúng ta thấy Chúa Giê-xu nhấn mạnh đến một số điều. Thứ nhất, đối tượng thờ phượng là Đức Chúa Trời, là chân thần, là thần linh vô hình, vô hạn, vĩnh hằng. Ngài không bị giới hạn trong không gian hay thời gian, tại Jerusalem hay núi Garisim, bị giới hạn tại thánh địa này hay đền thờ nọ, cho nên tất cả mọi người ở khắp mọi nơi, trong mọi lúc phải có lòng hướng về Ngài và thờ phượng Ngài. Không ai có thể viện cớ nào bảo rằng mình không có phương tiện hay không có điều kiện thờ phượng Đức Chúa Trời. Thứ hai, sự thờ phượng được Đức Chúa Trời vui lòng chấp nhận là thờ phượng Ngài bằng tâm thần và chân lý. Tâm thần liên quan đến tấm lòng, tâm trí và linh hồn, nghĩa là con người thâm sâu bên trong, không chú trọng vào nghi thức dũng tuếch bên ngoài với áo mão hương khói nhang đèn. Khi bảo người phụ nữ Samari thờ phượng sự không biết, Chúa Giê-xu muốn ám chỉ đến những tập tục của họ pha trộn đạo Chúa với ngoại giáo đầy rẫy tà thần. Khi một người thờ tà thần có nghĩa là người đó chưa bao giờ biết chân thần, vì một khi đã biết chân thần thì họ sẽ tức khắc tự động từ bỏ tà thần. Khi một người còn phân vân trong sự thờ phượng, điều đó nghĩa là người đó chưa nắm được chân lý về chân thần. Điều thứ ba, vì vậy Chúa nhấn mạnh đến yếu tố chân lý trong sự thờ phượng Đức Chúa Trời. Chân lý trong nghĩa đầy đủ nhất là sự thật về Đức Chúa Trời. Một khi nắm được sự thật về Đức Chúa Trời, tất cả sẽ sáng tỏ, tất cả những lý thuyết sai lạc, tất cả những giá trị phù phiếm, tất cả những thần giả sẽ bị phơi bày. Kết thúc buổi đàm luận với luật gia Nicodem về sự tái sinh, Chúa Giê-xu đã tuyên bố Ngài là con đường, chân lý và sự sống, và không bởi Ngài thì không ai đến được với Đức Chúa Trời. Như vậy, thờ phượng Đức Chúa Trời bằng chân lý là đến với Đức Chúa Trời qua Chúa Giê-xu là con đường duy nhất. Đây là một kết luận vô cùng thực tế, là một giải đáp rõ ràng, sáng sủa hơn hết. Chúng ta đã dành khá nhiều thời giờ suy nghĩ về chủ đề thờ phượng là tâm giao với Đức Chúa Trời. Và bây giờ chúng ta đi đến một kết luận cụ thể. Chúng ta không thể tự mình đến với Đức Chúa Trời là thần linh vô hình. Chúng ta cần có một phương tiện chuyên chở cụ thể, và đó là Chúa Giê-xu. Nhưng có người bảo rằng, tôi tin rằng Chúa Giê-xu là Đức Chúa Trời nhập thể và Ngài đã xuống thế làm người cách đây hơn 2.000 năm. Ngài đã hy sinh chịu án chết trên thập hình để chuộc tội cho nhân loại, trong đó có tôi. Ngài cũng đã phục sinh, nhưng rồi cuối cùng Ngài đã thăng thiên về trời. Bây giờ Chúa Giê-xu đang ở thiên đàng. Làm sao tôi có thể nhờ Ngài mà đến với Đức Chúa Trời để thờ phượng Ngài? Để giải đáp cho vấn nạn này, chúng ta cần nhớ rằng Chúa Giê-xu cũng chính là ngôi lời, hay là lời phán của Đức Chúa Trời. Vì thế khi tiếp nhận lời Chúa, chúng ta có chính Chúa Giê-xu trong lòng. Hơn nữa, Đức Thánh Linh là thể hiện đầy trọn nhất của Chúa, là thần linh của Đức Chúa Trời, có thể giúp chúng ta đến với Đức Chúa Trời. Và Ngài sẽ ngự vào trong từng tín nhân để hoàn tất sự cứu rỗi, mà thể hiện quan trọng nhất là đời sống thờ phượng Đức Chúa Trời. Đến đây, chúng ta có thể có những kết luận nào về thái độ thờ phượng Đức Chúa Trời? Trước hết, khi tôi ý thức Đức Chúa Trời là chân thần duy nhất, thì hiển nhiên tất cả những tà thần khác trong đời sống tôi sẽ bị phơi bày. Khi có tương giao sâu đậm với Đức Chúa Trời, tất cả các thần tượng khác sẽ bị hạ bệ và đập tan. Thứ hai, lời Chúa là giao ước nối kết chúng ta với Chúa trong một mối tương giao tư riêng độc đáo. Mối tương giao đó sẽ thay đổi thái độ của chúng ta. Chúng ta sẽ không coi nhẹ, không khinh suất đối với các sinh hoạt thờ phượng Chúa trong đời sống cá nhân cũng như trong hội thánh. Điểm thứ ba, đời sống thờ phượng Chúa của tôi sẽ ảnh hưởng đến người khác, vì khi tôi kết nối với Chúa, con người tôi sẽ được biến đổi. Thánh Phaolô viết trong thư Côrintô thứ nhì chương 3 câu 18 bảo rằng, khi chúng ta chiêm ngắm vinh quang Chúa, thì chính chúng ta sẽ biến hóa trở nên giống hình ảnh Ngài do quyền năng Thánh Linh. Tâm tính chúng ta sẽ ngày càng thêm khiêm nhu hơn, chân thật hơn, yêu thương hơn, thánh khiết hơn và những người khác có thể nhận ra. Điểm thứ tư, vai trò của lời Chúa trong đời sống thờ phượng. Thiếu lời Chúa, sự thờ phượng của chúng ta nghèo nàn. Chúng ta để ý gần đây, có một số bài ca bị lạm dụng gọi là thánh ca, nhưng thật ra nội dung lời hát sáo rỗng, nhạt thếch vì thiếu sâu nhiệm trong lời Chúa. Lời Chúa là phương tiện thiết lập tương giao giữa tôi và Đức Chúa Trời. Tôi cần học cho mình để dạy cho người khác, cho con cháu, cho người thân, cho bạn bè. Khi tôi dạy lời Chúa, nếu chỉ có lý thuyết suông thì sẽ không có tác dụng. Tôi có coi nhiệm vụ dạy là trách nhiệm Chúa giao cho tôi không? Và tôi đã thi hành như thế nào? Lời Chúa giống như đại dương mênh mông, vô cùng vô tận, có thể nuôi sống hàng triệu sinh vật trong đó, nhưng cũng không thiếu gì người chết đuối trong đại dương mênh mông đó. Thái độ cần có đối với lời Chúa là trung tín chuyên cần thu lượm mỗi ngày một ít để nuôi mình, như tuyển dân ngày xưa hàng ngày thu lượm mana trong sa mạc. Đối với lời Chúa, mỗi người cần tiếp nhận bằng thái độ khiêm nhường. Một ngày kia, có người ca ngợi Newton về kiến văn rộng rãi của ông. Newton trả lời, tôi chỉ là một thằng bé đi trên bãi biển, lượm lặt đây đó, một hòn cuội, một vỏ sò. Còn đại dương chân lý mênh mông vẫn ở trước mặt. Trong một phương diện, Cơ Đốc nhân đối với lời Chúa cũng cần có tinh thần đó, chuyên cần lượm lặt, học hỏi, nhưng không bao giờ tự mãn cho rằng mình đã biết đủ, đã biết hết, đã nắm trọn lời Chúa. Có một lần Thomas K. Beecher đến giảng thay cho anh là mục sư Henry Ward Beecher trong một nhà thờ ở Brooklyn, New York. Khi Thomas đứng lên giảng, một số người thấy đó không phải là mục sư Henry Beecher nổi tiếng, bèn đứng dậy, đi ra. Thomas Beecher liền giơ tay xin mọi người dừng lại. Sau khi mọi người yên lặng, ông tuyên bố, sáng nay, ai đến đây để thờ mục sư Henry Beecher thì bây giờ có thể ra về. Nhưng ai đến đây để thờ phượng Đức Chúa Trời thì xin ở lại. Có thể coi đây là một trường hợp điển hình về thái độ lệch lạc trong sự thờ phượng Chúa. Nhiều người đã đến nhà thờ vì mục sư, vì bạn bè, vì âm nhạc, vì khung cảnh nhà thờ, chứ không nhất thiết là vì Chúa. Hơn nữa, trong số đám đông người ngồi trong nhà thờ, thật ra, nhiều người tuy không đi ra bằng chân, nhưng tâm hồn đã vắng mặt từ rất lâu. Sự thờ phượng Chúa đứng ở ưu tiên nào trong đời sống tôi? Đối với sự thờ phượng Đức Chúa Trời, chúng ta sẽ quyết tâm trung tín, không bỏ qua sự nhóm lại như mấy kẻ quen làm, hay chúng ta không quan tâm? Khi nào thuận tiện thì đi nhà thờ, nhưng nếu có chút trở ngại nào, nếu tìm được một lý do còn con nào là sẵn sàng bỏ qua sự thờ phượng Chúa. Chúng ta cần nhớ rằng, thờ phượng Chúa là điều chắc chắn sẽ còn lại cho đến đời đời trên thiên đàng. Điểm thứ năm, đây là lúc mỗi người trong chúng ta cần phải xét lại, ôn lại khung cảnh thờ phượng Chúa trên thiên đàng như được mô tả trong sách Khải Huyền, rồi điều chỉnh lại thái độ thờ phượng Chúa của mình. Trong những giờ thờ phượng Chúa chung và riêng, thái độ của chúng ta như thế nào? Cung kính hay khinh suất? Tha thiết nhiệt tình hay lãnh đạm? Mối tương giao của chúng ta với Chúa khó có thể cải tiến đến chỗ thâm giao với Đức Chúa Trời nếu chúng ta không có thái độ xứng hợp trong sự thờ phượng. Thờ phượng Chúa là điều chắc chắn sẽ còn lại cho đến đời đời trên thiên đàng. Cho nên trong những ngày sống trong trần gian, chúng ta cần lưu tâm đến điều Thánh Phaolô nài nỉ trong thư Roma chương 12 câu 1. Hỡi anh em, tôi lấy sự thương xót của Đức Chúa Trời khuyên anh em dâng thân thể mình làm sinh tế sống và thánh, đẹp lòng Đức Chúa Trời. Ấy là sự thờ phượng phải lẽ của anh em. Theo thư Roma chương 12 câu 1. Nếu chúng ta thật sự hiến dâng cuộc sống chúng ta cho Chúa trong sự thờ phượng, chúng ta sẽ không còn gì cho trần gian, ngay cả cho chính mình. nhưng chúng ta sẽ được Chúa ban lại cho chúng ta vạn bội. Trong sự thờ phượng, chúng ta sẽ được Chúa ban cho chúng ta chính Ngài.
Rồi một ngày mai tôi sẽ gặp mặt Ngài, hồn tôi chìm đắm trong diệu kỳ và lời ca. Rồi một ngày mai tôi sẽ rời cuộc đời này và ngày vui ấy tôi về trình diện Thiên Chúa.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Niềm Hy Vọng. Xin quý thính giả giới thiệu chương trình phát thanh Nguồn Sống cho nhiều người khác cùng nghe. Còn xin Chúa ban ơn lành trên quý vị và gia đình. Thân mến tạm biệt quý thính giả.